SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Gần đây thì dư luận ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại chú tâm nhiều đến cái đặc khu kinh tế, đến cái quan hệ lâu nay giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng mà dường như là mọi người quên đi cái biên giới Tây Nam, tức là biên giới với Campuchia. Mà chúng ta cũng biết là Campuchia bây giờ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen thì rất là thân với Bắc Kinh. Thì như vậy, thưa anh Lưu Dân, có hợp lý hay không khi nói rằng là Việt Nam cũng cần phải để ý đến cái mạng sườn của mình?
Dĩ nhiên là Việt Nam luôn luôn phải để ý đến cái mạng sườn của mình, mặc dù là cái mạng sườn đó nó chỉ giáp giới với hai cái nước tương đối nhỏ hơn Việt Nam một chút xíu là Lào và Campuchia. Ở Lào thì lâu nay tình hình có vẻ yên ắng hơn bởi vì chúng ta không có những cái xung đột gì lớn về mặt lãnh thổ cũng như là về mặt quyền lợi kinh tế cả. Riêng với ở Campuchia thì nó cũng đã xảy ra một vài cái vụ lấn cấn và những cái vụ xích mích có liên quan đến chuyện tranh chấp lãnh thổ cũng như có liên quan đến nội tình chính trị của Campuchia. Chúng ta cũng hãy nhớ rằng liên quan đến cái việc vấn đề mà luật đặc khu ở Việt Nam đó thì cũng hãy nhớ rằng là Việt Nam cũng là một trong những cái nước có những cái cơ sở, những cái công ty đầu tư ở trong các cái đặc khu của Campuchia có thời hạn đến 99 năm, thưa anh Quốc Vinh. Chứ đây không phải chỉ là một cái chuyện riêng của Việt Nam mà thôi. Để trở lại cái vấn đề này đó thì thưa anh Quốc Vinh là ở Campuchia bây giờ nếu mà một cái nhân vật hoạt động nào mà chính trị nào mà mới nổi mà muốn trở thành đình đám một chút xíu là họ lên tiếng tấn công Việt Nam thì tức khắc họ được nghĩa là báo chí chú ý liền, và đó trở thành một cái chuyện nó có tính cách là thời thượng một chút xíu, và cái phong trào này có vẻ như là khá nguy hiểm đối với Việt Nam. Nhưng mà theo nhiều người, nhiều cái bình luận gia hoặc là nhiều nhà quan sát quốc tế thì cho rằng là nói là cái mối quan hệ Việt Nam-Campuchia nó có một cái độ dày và nó có sức bền vững để vượt qua những cái bão tố, những cái thách thức như vậy. Mặc dù rằng trong cái thời gian gần đây thì Campuchia có vẻ nghiêng ngả về phía Trung Quốc.
Nhưng mà ý là sao anh? Lấy thí dụ như cái nhân vật gọi là Soi Sophiep, một người được cho là thân Thủ tướng Hun Sen, thì mới đây đã sử dụng cái chương trình ở trên truyền hình. Cái đài truyền hình này là do con gái của ông Hun Sen là Hun Mana làm chủ, thì tham gia những cái chương trình ở trên cái đài truyền hình này và đưa ra những cái phát biểu chống Việt Nam. Có một cái điểm thú vị là ông ta nhắc đến cái chuyện là ở Việt Nam đang biểu tình chống luật đặc khu với lại những cái kế hoạch định cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Thì ông ta lại nói, ông ta nhắc nhở mọi người rằng là Campuchia cũng đã cho Việt Nam thuê các cái khu đất với cái thời gian như vậy là 99 năm ở trên đất Campuchia, mà theo ông là tới gần 30.000 hecta. Thì so sánh như thế này phải nói là một cái chiêu bài rất là độc đáo của cái nhân vật này ha anh ạ.
Vâng, không phải ông Sophia là một cái tiếng nói lẻ loi trong cái phong trào nó có mang cái tính cách quốc gia cực đoan, hoặc là nói một cách khác là một phong trào bài ngoại, mà đặc biệt trong cái trường hợp này là Việt Nam. Mà nhiều cái nhân vật khác trước đây, thí dụ như là lãnh tụ đối lập Sam Rainsy chẳng hạn, một người đã bị trục xuất ra khỏi Việt Nam rồi khi có những cái hoạt động bài ngoại hoặc là khi có một cái sự đối kháng khá là mạnh mẽ, khá kịch liệt đối với ông Hun Sen chẳng hạn. Tuy nhiên ông cũng, người ta cũng cho rằng là theo cái lập luận của ông Sophia này thì ông cho rằng khi mà người Việt Nam có cái can đảm xuống đường để chống Trung Quốc mà thuê đất 99 năm chẳng hạn, thì tại sao người Campuchia không có một cái dũng lược, không có một cái sự mạnh mẽ như vậy để mà bảo toàn cái chủ quyền đất của mình. Thì dĩ nhiên những cái điều này đứng nhìn từ phía mỗi bên đó, thì đều có những cái lý do cả. Tuy vậy, cái điều khiến người ta làm ngạc nhiên là tại sao ông Sophia này, một cái người được coi như là thân cận với ông Hun Sen, lại đưa ra những cái lời tuyên bố mà nóng bỏng như vậy giữa cái thời điểm khá nhạy cảm như bây giờ. Chúng ta đều biết rằng là ông Hun Sen là một cựu sĩ quan cấp quý của Khmer Đỏ và từng được Việt Nam đưa lên hay là dựng lên trở thành một cái người lãnh đạo của Campuchia từ cuối thập niên 70 của thế kỷ trước và cho đến bây giờ cũng đã cầm quyền hơn 40 năm rồi. Thì do đó nó ngoài cái việc mà nhớ lại cái công ơn của những cái người đã cứu Khmer, cứu cái dân tộc Khmer ra khỏi cái tình trạng diệt chủng của Pol Pot, ông Hun Sen còn mắc nợ Việt Nam.
Nhưng mà trên thực tế thì ông Hun Sen cũng nợ Bắc Kinh rất là nhiều, nếu không nói là nợ nhiều hơn. Chúng ta không phải là thầy bói, nhưng mà có một số nhà bình luận đã nói như thế này là không chừng Hun Sen sẵn sàng liều đánh mất đồng minh lâu năm nhất, tức là trong trường hợp này là Việt Nam chứ không phải chơi.
Đúng rồi, ông Hun Sen cũng có thể sẵn sàng liều lĩnh đánh mất cái người đồng minh lâu năm nhất của mình, đó là Việt Nam. Và nếu mà không nói là cái người thầy cũng như là cái người ơn của mình trong suốt 40 năm qua, vì những cái quyền lợi quá to lớn từ phía Bắc Kinh. Chúng ta cũng biết là Campuchia đã chấp nhận cho các cái khu gọi là đặc khu của Campuchia cho người Trung Quốc hoạt động đến 99 năm, trong đó có hải cảng Sihanoukville, trong đó có nhiều cái tỉnh dọc theo cái miền nam của Campuchia, vân vân. Thì cái vấn đề nó có tác động đến cái mặt chính trị hay là đến cái sự an nguy của cái chế độ Campuchia hay không, thì thưa quý vị, nó rõ ràng là Trung Quốc đã sử dụng Campuchia, một cái thành viên của cái khối ASEAN, để là có thể gây chia rẽ hoặc là tạo mâu thuẫn trong các cái vấn đề chung của cái khối 10 quốc gia Đông Nam Á này, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến quyền lợi của Trung Quốc, như là vấn đề tranh chấp các cái vùng lãnh hải ở Biển Đông, các cái vấn đề trong cái kế hoạch một vành đai một con đường của ông chủ tịch Tập Cận Bình, vân vân. Thì Campuchia dường như là đứng lên một mình cùng với một cái sự đồng thanh khá yếu ớt của nước Lào để mà mở đường cho các cái sự là khai thông cái con đường một vành đai mà một con đường, trong khi đó lại có những cái bất đồng ý kiến với các cái nước khác về cái việc tranh chấp chủ quyền các hải đảo Việt Nam ở Biển Đông. Và như chúng ta đã biết, ASEAN là một cái khối 10 quốc gia Đông Nam Á được kết hợp lỏng lẻo, hoạt động trên một cái nguyên tắc đồng thuận. Và nếu một khi một quốc gia thành viên nào không có cái sự đồng ý đối với những cái nước khác thì coi như là những cái bàn thảo đó, những cái thương thuyết đó nó cũng sẽ chẳng đi đến đâu, vì không có một cái sự chấp nhận 100% của các thành viên. Và Bắc Kinh sử dụng cái thế này hay là cái điểm yếu này của ASEAN và con bài của Campuchia để có thể tranh thủ cái quyền lợi của mình, hoặc là có thể tác động đến, hoặc là có thể thao túng cái khối ASEAN.
Nhưng mà thật sự ra cũng hơi khó hiểu, thưa anh. Bởi vì nếu như chúng ta nhớ lại thì hồi năm ngoái đó, tức là sau các cái cuộc bầu cử hội đồng địa phương, Thủ tướng Hun Sen, ông đã công khai kỷ niệm 40 năm ngày mà ông bỏ Khmer Đỏ để chạy qua Việt Nam, giống như là một cái kiểu, tôi không phải là người ăn cháo đá bát đâu. Ông thậm chí trong buổi lễ đó còn kể lại là vào cái thời điểm đó là không có nước nào khác đến giúp Campuchia ngoại trừ Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ như là trước cái áp lực của, nếu như có thể gọi là đồng tiền từ Bắc Kinh, thì không hiểu là ông Hun Sen thì ông sẽ là như thế nào đây?
Ông Hun Sen, người ta có cảm tưởng như là ông đang chơi một cái trò thò lò hai mặt giữa Bắc Kinh và Hà Nội vậy, thưa anh Quốc Vinh. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta cũng cảm thấy là ông Hun Sen đã khá công bình khi mà nói đến cái quá khứ của mình, khi mà nói đến cái công ơn của Việt Nam khi mà cứu giúp cho dân tộc Khmer khỏi cái cuộc diệt chủng. Và chúng ta đã thấy là ông đã tái hiện lại một cái cảnh vượt biên, hay là một cái cảnh nghĩa là đi bộ đội chiến đấu cùng với lại cái bộ đội Việt Nam, vân vân đó. Thì rõ ràng nó cũng thể hiện một cái phần nào cái sự chân thành của ông đối với cái việc mà được giải cứu và được đưa lên một cái vị trí lãnh đạo như bây giờ. Tuy nhiên, thưa quý vị, thì rõ ràng dù rằng là có một cái tác động rất là lớn từ Bắc Kinh, ông Hun Sen vẫn duy trì cái mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam, chỉ có hai cái việc khá lấn cấn mà thôi. Cái việc thứ nhất là cái lập trường của Campuchia về vấn đề Biển Đông, và cái vấn đề thứ hai là trục xuất khoảng 70.000 người gốc Việt đang cư trú bất hợp pháp ở Campuchia trở về lại Việt Nam. Và đây chính là hai trong những cái việc mà hai nước đang phải cố gắng, nghĩa là tiến tới một cái sự là thỏa thuận bằng một cái cách nào đó, mặc dù rằng là theo giáo sư Thayer thì ở phía Bộ Ngoại giao ở Hà Nội vẫn luôn luôn có một cái chính sách khá thực dụng, là họ biết rằng là họ không thể nào mà tách cái Bắc Kinh và Campuchia rời ra nhau, bởi vì những cái quyền lợi liên quan nó quá lớn. Nhưng mà Việt Nam luôn luôn duy trì một cái sự nghĩa là hòa hiếu, hay là có một cái sự giúp đỡ khá thực tế đối với lại Campuchia bằng việc là huấn luyện cho quân đội Campuchia, luôn 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 viện trợ những cái điều mà nhu yếu phẩm hoặc là những cái điều cần thiết để bảo vệ an ninh cho Campuchia, vân vân. Thì có lẽ là Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều tranh thủ cái sự ủng hộ của Campuchia. Và một cái điều mà người ta cũng không thể bỏ qua là cái vị trí địa chính trị của Campuchia nó gần gũi hơn so với Bắc Kinh. Và vì vậy thì ông Hun Sen cũng không còn cái lựa chọn nào khác ngoài cái việc phải đi đôi với cả hai nước.
Cũng mới đây thôi, Việt Nam giúp tài trợ 25 triệu đô la để Campuchia xây cái tòa nhà hành chính mới trong khuôn viên Quốc hội Campuchia ở Phnom Penh, như là một cái món quà kỷ niệm cho cái ban giao giữa hai nước. Thì rõ ràng là như anh nói đúng, cả hai không thể sống thiếu nhau, cần nhau đến bao nhiêu thì đấy lại là chuyện khác. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, bởi vì khi mà phe đối lập ở bên Campuchia mà nếu họ nói đến cái chuyện đòi đất, nói đến cái vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, thì trong trường hợp này ông Hun Sen không thể nào mà bên Việt Nam được nữa, phải không ạ?
Vâng, đây là một vấn đề vừa có tính cách lịch sử mà vừa có tính cách chính trị, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì như chúng ta đều biết thì giữa hai từ khi mà nhà Nguyễn của Việt Nam tiến xuống vùng phía Tây thì cũng đã có mở rộng bờ cõi giang sang, và có thể đã có những cái lấn chiếm những cái vùng của những cái người Khmer khi xưa. Nhưng mà đó là cái chuyện lịch sử. Cái chuyện gần đây hơn là những cái cuộc xích mích về vấn đề biên giới, về cái việc mà thành lập những cái đặc khu mà do người Việt làm chủ, vân vân á, thì nó lại gây lên một cái làn sóng có thể nói là chống lại Việt Nam ở Campuchia. Tuy vậy thì những cái làn sóng hay là những cái sự phẫn nộ của người dân của Campuchia này một phần nào đó nó được kiềm chế bởi cái chính quyền của ông Hun Sen. Mặc dù rằng là trước đây khi mà có cái đảng đối lập do ông Sam Rainsy cầm đầu đó, thì cái phong trào chống Việt Nam dường như là nó cũng đã có một cái thời gian bốc cao hơn lên. Chúng ta cũng thấy rằng là ngoài những cái vấn đề khác ở Biển Đông, ở biên giới phía Bắc, hoặc là những cái vấn đề về đặc khu hoặc là an ninh mạng vân vân, nó đang nóng ở Việt Nam. Nhưng mà dĩ nhiên Hà Nội vẫn không thể nào bỏ lơ được những cái ngọn lửa có thể có nhúng cái mầm nghĩa là manh muốn trở lại ở Campuchia, mặc dù rằng là người ta chưa thấy có một lực lượng chính trị nào đủ mạnh để có thể được chuyển tiếp hay là có thể thay thế chính phủ Campuchia bây giờ. Đó là chưa nói đến cái việc ông Hun Sen đã cấy người vào những cái chức vụ quan trọng và trong có thể là kéo dài cả cái thế hệ đến các cái con của ông nữa. Chúng ta cũng biết là trong cái buổi lễ mà kỷ niệm 40 năm đó thì ông Hun Sen cũng đã tham dự lễ với ba người con trai, trong đó có hai người tốt nghiệp từ trường sĩ quan võ bị của Hoa Kỳ là West Point.
Anh có nói đến sự ủng hộ của Campuchia dành cho Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, thì không những nó có thể phá hoại cái sự đồng thuận ở trong ASEAN, tức là Hiệp hội các nước Đông Nam Á, đành rằng Campuchia chắc không có xem Việt Nam là một cái mối đe dọa đâu, nhưng mà rõ ràng nếu như mà Phnom Penh mà cứ càng ngày càng trở nên thấm thiết hơn với Bắc Kinh thì chắc chắn nó phải dẫn đến một cái sự căng thẳng ít ra giữa Campuchia và Việt Nam chứ anh.
Nó sẽ có dẫn đến cái sự căng thẳng khi mà cái quyền lực mềm của Trung Quốc và cái sức mạnh đồng tiền của Trung Quốc nó vượt quá một cái sự mong đợi, hay là nó đáp ứng lại những cái nhu cầu bức thiết của Campuchia để mà tái thiết đất nước, để mà duy trì chế độ, thưa anh Quốc Vinh. Và người ta đang đặt cái dấu hỏi về cái sức mạnh của cái quyền lực mềm đó, sức mạnh của cái đồng tiền Trung Quốc đó có xứng đáng để mà họ đầu tư vào Campuchia giống như là người ta nghĩ hay không, hoặc là đó với nhiều cái vị trí khác ở trên toàn thế giới, Trung Quốc không có đủ sức mình nữa để mà có thể bao gồm tất cả vào trong cái vòng tay của mình, hay là cái túi tiền của họ không thể rải ra đầy đủ cho tất cả mọi nơi, thưa anh Quốc Vinh. Mặc dù vậy thì Việt Nam cũng có cái nếu mà nhìn về cái vấn đề dân tộc và cái tương lai lâu dài của đất nước cũng phải luôn luôn nhìn đó như là một cái hiểm họa tiềm ẩn của đối với cái nền an ninh của đất nước.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.